Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Chương 14. Thư gửi một khách hàng. Sáng hôm sau, Lea Mas còn nằm trên giường thì Fiedler mang thư đến cho anh ký. Một lá thư bằng giấy xanh mỏng của khách sạn Sierler Alpenbrick tại Hồ Spitzes, Thụy Sĩ. Lá kia bằng giấy của khách sạn Palace, Gstaad. Lea Mas đọc lá thứ nhất. Kính gửi ông giám đốc, Ngân hàng Hoàng gia Bắc Âu, Copenhagen. Thưa ông, mấy tuần qua tôi đi du lịch và không nhận được thư từ gì từ Anh Quốc. Vì vậy tôi không nhận được phúc đáp của ông cho lá thư ngày 3 tháng 3 của tôi. Yêu cầu ông gửi cho tôi một bảng kê hiện tình của tài khoản ký thác mà tôi là một đồng chủ tài khoản với ông Karsdorf. Để tránh chậm trễ thêm, xin ông vui lòng gửi cho tôi một bản sao của bản kê vừa nêu theo địa chỉ sau, nơi tôi sẽ lưu ngụ 2 tuần kể từ ngày 21 tháng 4. Qua bà de Saint-Gloff, số 13, đại lộ des Colombes, Paris 12, Pháp. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ông. Chào ông, Robert Lang. Anh hỏi, sao lại có chuyện lá thư ngày 3 tháng 3? Tôi đã viết cho họ lá nào đâu? Anh không viết, theo chỗ chúng tôi biết thì không có ai viết cả. Điều đó sẽ làm ngân hàng rối óc. Nếu có sự mâu thuẫn nào giữa lá thư ta gửi họ bây giờ và các lá thư Corcho đã gửi cho họ, họ sẽ cho là giải pháp nằm trong lá thư thất lạc ngày 3 tháng 3. Phản ứng của họ là sẽ gửi cho anh bản kê theo lời yêu cầu, với thư kèm tỏ ý hối tiếc vì đã không nhận được lá thư ngày 3 tháng 3. Lá thứ hai giống hệt như lá thứ nhất, chỉ có tên là khác. Địa chỉ ở Paris cũng y nguyên. Lea Mas lấy một tờ giấy trắng và cây bút máy, ký 6 lần liền một cách trơn tru chữ Robert Lang, rồi ký trên lá thư thứ nhất. Chốc cây bút ra sau, anh tập ký chữ thứ hai cho đến khi vừa ý, rồi ký Stephen Bennett lên lá thứ hai. Fiedler nhận xét, đáng nể đấy. Khá đáng nể. Bây giờ ta làm gì? Hai bức thư này sẽ được gửi đi Thụy Sĩ ngày mai ở Interlaken và ở Gstaad. Người của chúng tôi ở Paris sẽ gửi điện trả lời ngay khi thư đến nơi. Chúng ta sẽ có phúc đáp trong vòng một tuần. Còn từ giờ đến lúc đó, chúng ta sẽ thường xuyên ở bên nhau. Tôi biết anh không thích như vậy và tôi xin lỗi. Tôi nghĩ ta có thể đi dạo, lái xe quanh đồi một chút để giết thì giờ. Tôi muốn anh thư giãn và nói chuyện về London, về Cambridge Circus và cách hoạt động trong bộ, nói về những chuyện tán gẫu, lương bổng, nghỉ phép, phòng ốc, giấy tờ và người, về ghim và kẹp giấy. Tôi muốn biết tất cả những gì lặt vặt không quan trọng. À này, giọng y chợt đổi khác. Sao? Chúng tôi có đủ tiện nghi ở đây cho người nào mà cho những người phải lưu lại với chúng tôi một thời gian, các tiện nghi giải khuây, vân vân. Anh muốn nói đàn bà ư? Anh hỏi. Phải. Không, cảm ơn. Khác với anh, tôi chưa tới giai đoạn cần đến một tên dắt gái. Fiedler có vẻ thản nhiên trước câu trả lời. Y mau mắn tiếp tục. Nhưng anh có một người đàn bà ở Anh Quốc, phải không? Cô gái ở thư viện đó. Lea Mas quay phát lại phía Fiedler, hai bàn tay xòe ra hai bên hông. Anh nói lớn. Có một điều, chỉ có một điều tôi muốn cho anh biết. Đừng bao giờ nói đến chuyện đó nữa, dù để đùa hay hăm dọa, hay để kích thích khai thác gì đi nữa, Fiedler. Bởi vì anh sẽ không được gì cả. Không bao giờ. Tôi sẽ câm miệng, và anh sẽ không nghe được một tiếng nào từ miệng tôi khi nào tôi còn sống. Anh hãy cho bọn chúng biết như thế, và cho Mann và Starnberger hoặc bất cứ tên khốn khiếp nào đã bày anh nói chuyện đó. Anh hãy cho chúng biết những gì tôi vừa nói. Fiedler trả lời, tôi sẽ cho họ biết, tôi sẽ nói, nhưng rất có thể đã quá muộn. Vào buổi chiều họ lại đi dạo, bầu trời xám và nặng, không khí ấm áp. Fiedler lơ đãng bảo, tôi chỉ đến anh có một lần. Đó là lúc tôi đang trên đường đi Canada với cha mẹ tôi hồi trước chiến tranh. Dĩ nhiên lúc đó tôi hãy còn bé. Chúng tôi ở đó 2 ngày. Lea Mas gật đầu. Fiedler nói tiếp. Giờ tôi có thể cho anh biết điều này. Vài năm trước, suýt chút nữa tôi đã đến anh. Lúc đó, tôi định đi thay cho Mann trong phái đoàn thép. Anh có biết hắn đã có lần đến London không? Lea Mas trả lời đầy bí hiểm. Tôi biết. Tôi thường tự hỏi công việc đó như thế nào. Theo ý tôi thì vẫn có trò giao du với các phái đoàn khác trong khối, tiếp xúc đôi chút với giới doanh thương Anh Quốc, nhưng không bao nhiêu. Lea Mas có vẻ chán nản. Fiedler lại nói. Nhưng Mann xoay sở được lắm. Hắn cho là rất dễ. Lea Mas nói. Tôi cũng nghe vậy. Hắn còn tìm cách khử vài người nữa. Anh cũng nghe chuyện đó hả? Peter Guillam nói. Hắn tham gia vào vụ đó cùng với George Smiley. Mann suýt giết luôn cả George. Fiedler trầm ngâm. Vụ Fennan thật đáng ngạc nhiên khi Mann thoát được, nhỉ? Phải rồi. Chắc anh không ngờ rằng một người lính mà hình ảnh và lý lịch đã có trong hồ sơ tại văn phòng ngoại giao với tư cách nhân viên của một phái đoàn ngoại quốc lại có thể thoát khỏi mạng lưới an ninh Anh Quốc. Theo chỗ tôi được biết thì họ cũng không sốt sắng bắt hắn lắm. Fiedler dừng phát lại. Anh nói sao? Peter Guillam bảo tôi rằng theo ý anh ta thì họ không muốn bắt Mann. Tôi nói thế. Vào thời đó, chúng tôi có tổ chức khác hẳn, với một cố vấn thay vì một chỉ huy tác chiến, một người tên Marston. Theo lời Guillam, Marston đã làm rối tung vụ Fennan ngay từ đầu. Guillam đoán rằng nếu họ bắt Mann thì mọi việc có thể thối lên. Họ sẽ phải mang hắn ra xét xử và có thể treo cổ hắn. Và chuyện vỡ lở có thể khiến sự nghiệp của Marston đi tong. Peter không biết rõ những gì xảy ra, nhưng anh ta chắc chắn không có vụ săn lùng Mann một cách quy mô. Anh tin chắc như thế? Anh chắc rằng Guillam đã nói đúng những chữ đó ư? Không có sự săn lùng quy mô ư? Dĩ nhiên là chắc. Guillam không hề gợi ý thêm lý do nào khiến người ta buông tha Mann ư? Ý anh là sao? Fiedler lắc đầu và họ bước tiếp dọc theo con đường mòn. Lát sau, Fiedler lên tiếng. Phái đoàn thép bị giải tán sau vụ Fennan. Đó là lý do khiến tôi không đi nữa. Chắc Mann bị điên. Anh có thể giết người và thoát được ở Ban Căng hoặc ở đây, nhưng không thể làm thế ở London. Fiedler chen vào ngay. Nhưng hắn đã thoát được đấy thôi, và lại rất được việc. Như việc tuyển mộ Kiever và Ash hả? Cầu trời phù hộ cho hắn. Họ điều khiển được bà vợ của Fennan cũng khá lâu đấy chứ. Lea Mas nhún vai. Fiedler lại bắt đầu. Anh kể cho tôi điều gì khác về Canriamek đi. Hắn đã gặp Concho một lần phải không? Phải, ở Berlin, chừng 1 năm trước đây hoặc lâu hơn một chút. Họ gặp nhau ở đâu? Họ cùng gặp ở nhà tôi. Tại sao? Concho thích nhảy vào chia phần khi chuyện thành công. Chúng tôi có được rất nhiều tài liệu tốt do Can cung cấp và tôi cho rằng London sẽ đặc biệt chú ý. Concho đã bay sang Berlin và bảo tôi thu xếp cho họ gặp nhau. Anh có thấy khó chịu không? Sao lại khó chịu? Hắn là nhân viên của anh. Có thể anh không thích hắn gặp những chỉ huy khác. Concho không phải là chỉ huy chiến dịch. Ông ta là giám đốc bộ. Con biết vậy. Và điều đó ve vuốt lòng kiêu hãnh của hắn. Cả 3 người ở cùng nhau suốt hay sao? Phải. À mà không hẳn. Tôi chỉ để họ một mình khoảng 15 phút là cùng. Concho muốn thế. Ông ta muốn nói chuyện mấy phút riêng với con. Trời mới hiểu được lý do, nên tôi kiếm cớ rời khỏi nhà. Cớ gì tôi cũng không nhớ nữa. Ồ, tôi nhớ rồi. Tôi vờ hết rượu Scotch. Thực ra thì tôi liền đi lấy một chai của The Zone. Anh có biết chuyện gì xảy ra giữa họ trong lúc anh đi ra ngoài không? Làm sao biết được? Và lại tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Sao Quan không kể với anh à? Tôi không hỏi. Quan cũng là một gã hơi sức, luôn làm ra vẻ có gì đó hơn tôi. Tôi không thích cái lối hắn chế giễu Concho. Anh nên nhớ là hắn có quyền nhạo vì trò đó thật lố bịch. Thật ra chúng tôi có đôi lần cùng phải phi cười về chuyện đó. Đụng chạm lòng kiêu hãnh của con cũng chẳng ích gì. Toàn bộ buổi họp mặt chỉ cốt để khích lệ hắn. Lúc đó hắn có ngã lòng sao? Không, chán lại, hắn đã được nuông chiều quá rồi, được trả tiền quá nhiều, được yêu thương quá độ, được tin cậy quá mức. Đó một phần là lỗi tại tôi, một phần tại London. Nếu chúng tôi đã không làm hư hắn, chắc hắn đã không nói cho con mụ đó biết về mạng lưới của hắn. Envira ư? Phải. Họ bước im lặng một lúc cho đến khi Fiedler tự dứt khỏi dòng suy tư của mình và nhận xét. Tôi bắt đầu có cảm tình với anh, nhưng có một điều làm tôi nghĩ ngợi mãi. Thật kỳ lạ, mãi đến khi gặp anh nó mới làm tôi lo lắng. Chuyện gì vậy? Tại sao anh lại đến đây? Tại sao anh lại rời bỏ hàng ngũ của anh? Lemas định nói điều gì thì Fiedler bật cười. Tôi e rằng nói như thế không được tế nhị lắm, phải không? Suốt tuần lễ đó, họ chỉ tản bộ trên những ngọn đồi. Vào những buổi tối, họ thường trở về nhà, ăn một bữa thật dở, cố nuốt trôi bằng một chai vang trắng đã chở mùi, ngồi rất lâu với ly bia trên tay trước lò sưởi. Lò sưởi dường như là ý của Fiedler. Thoạt tiên không có gì. Rồi một hôm, Lemas chợt nghe lỏm được Fiedler kêu một tên lính gác mang củi đến. Lúc đó, Lemas không thấy phiền gì vào buổi chiều tối. Sau những ngày dài hít thở khí trời trong lành, trước ánh lửa cháy bập bùng và tinh thần mạnh mẽ, anh thường tự ý nói huyên thuyên về công việc của mình. Lemas đoán có máy ghi âm, nhưng anh không cần biết. Cứ mỗi ngày như thế qua đi, Lemas lại nhận thấy sự căng thẳng gia tăng nơi người bạn bất đắc dĩ. Có lần họ đi ra ngoài bằng xe DKV, lúc đó đã khuya, và dừng lại ở một bốt điện thoại công cộng. Fiedler để anh ngồi lại trong xe cắm nguyên chìa khóa và đi gọi điện thoại khá lâu. Khi y quay lại xe, Lemas hỏi, sao anh không gọi điện thoại từ nhà? Nhưng Fiedler chỉ lắc đầu. Y đáp, ta phải cẩn thận, anh cũng thế, phải cẩn thận. Sao vậy, có chuyện gì sao? Số tiền anh đã trả vào tài khoản ở ngân hàng Copenhagen. Ta đã viết thư, anh còn nhớ chứ? Dĩ nhiên tôi còn nhớ. Fiedler không chịu nói gì thêm mà chỉ lặng lặng lái xe lên đồi. Họ dừng lại ở đó. Dưới chân họ bị che phần nào bởi những hình thù ma quái của đám thông cao vút, là nơi gặp gỡ của hai thung lũng lớn. Các ngọn đồi dốc có rừng cây bao phủ hai bên dần dần nhuốm màu hoàng hôn đang buông xuống, cho đến khi trở nên xám xịt và điều hưu trong cảnh chiều tàn. Fiedler nói, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng đừng lo. Rồi mọi việc đâu sẽ vào đấy, anh hiểu không? Giọng y hơi nhấn mạnh, bàn tay thon của y đặt trên cánh tay Leamas. Anh có thể phải tự lo cho mình một chút, nhưng sẽ không lâu đâu, anh hiểu không? Y lại hỏi như vậy. Không, và vì anh không chịu nói cho tôi biết, tôi đành phải đợi xem sao. Fiedler, anh đừng quá lo lắng cho sự an toàn của tôi. Anh cố gỡ tay ra, nhưng bàn tay của Fiedler vẫn giữ chặt cánh tay anh. Lemas ghét bị đụng chạm. Fiedler hỏi, anh có biết Mann không? Anh có biết về hắn không? Tôi đã nói chuyện về Mann rồi mà. Fiedler nhắc lại, phải, ta đã nói chuyện về hắn. Hắn là người bắn trước và hỏi sau. Nguyên tắc răn đe. Đó là một phương pháp kỳ lạ trong một nghề mà người ta cho rằng chất vấn luôn luôn quan trọng hơn nổ súng. Lemas hiểu Fiedler muốn nói gì với anh. Thật là một lối kỳ lạ, trừ khi anh sợ phải nghe các câu trả lời. Fiedler lẩm bẩm. Lemas chờ đợi. Một lát sau, Fiedler lại nói. Mann chưa từng thẩm vấn ai cả. Trước kia, hắn vẫn luôn để việc đó cho tôi. Hắn thường nói với tôi, Jens, anh thẩm vấn chúng đi. Không ai thẩm vấn giỏi bằng anh. Tôi sẽ tóm cổ chúng và anh chỉ việc bắt chúng khai. Hắn thường nói rằng những người làm công tác phản gián cũng như họa sĩ, họ cần một người cầm búa đứng đằng sau đập khi họ đã xong việc, bằng không họ quên mất mục đích họ đang cố đạt được. Hắn vẫn nói với tôi sẽ là cái búa cho anh. Thoạt tiên đối với chúng tôi, đó là một câu nói đùa, rồi sau thành quan hệ. Khi hắn bắt đầu giết trước khi đối thủ chịu khai, như ta đã nói. Đây một người, kia một người, bị bắn hay ám sát. Tôi hỏi hắn, tôi năn nỉ hắn. Tại sao không bắt chúng? Tại sao không để tôi thẩm vấn chúng 1-2 tháng? Chúng chết thì có lợi ích gì cho anh đâu. Hắn chỉ lắc đầu với tôi và bảo rằng hắn có một luật lệ là phải cắt gai đi trước khi chúng trổ bông. Tôi có cảm tưởng rằng hắn đã sửa soạn câu trả lời trước khi tôi có dịp hỏi. Hắn là một điệp viên giỏi, rất giỏi. Hắn đã làm được những kỳ công cho Atlant. Anh đã biết điều đó. Hắn có những lý thuyết riêng. Có nhiều đêm tôi nói chuyện với hắn tới khuya. Hắn chỉ uống cà phê, không uống bất cứ gì khác. Hắn nói người Đức quá hướng nội nên khó mà thành điệp viên giỏi được, nhưng rất hợp với công việc phản gián. Hắn nói người làm công tác phản gián cũng giống như những con sói nhai xương khô. Anh phải lấy xương đi và bắt chúng kiếm mồi mới. Tôi thấy rõ điều đó. Tôi hiểu hắn muốn nói gì. Nhưng hắn đã đi quá xa. Tại sao hắn giết Viorek? Tại sao hắn đoạt y khỏi tay tôi? Viorek là con mồi mới toanh. Chúng tôi còn chưa róc thịt khỏi xương nữa. Anh thấy đấy. Vậy tại sao hắn lại lấy y đi? Sao vậy hả Leamas? Tại sao? Bàn tay nắm cánh tay của Leamas đang siết chặt. Trong bóng tối như bưng của chiếc xe, Leamas còn cảm nhận cảm xúc mãnh liệt của Fiedler. Tôi đã ngày đêm nghĩ về chuyện đó. Kể từ khi Viorek bị bắn, tôi đã cố tìm lý do. Thoạt tiên nó có vẻ ly kỳ. Tôi đã tự bảo rằng tôi ganh tị, rằng tôi bị ám ảnh công việc, rằng tôi thấy đâu đâu cũng có sự phản chắc. Những người trong nghề chúng ta đều như thế. Nhưng tôi không nhịn được, Leamas à. Tôi phải tìm cho ra lẽ. Đã từng có những chuyện khác nữa. Hắn sợ chúng tôi bắt được kẻ có thể sẽ khai quá nhiều. Leamas nói giọng nhuốm vẻ sợ hãi. Anh nói gì vậy? Anh mất trí rồi hay sao? Mọi việc ăn khớp với nhau. Anh thấy rõ mà. Mân, thoát khỏi Anh Quốc quá dễ dàng. Chính anh đã nói thế. Còn Guillaume đã nói gì với anh? Anh ta bảo rằng họ không muốn bắt hắn. Tại sao vậy? Tôi sẽ cho anh biết lý do. Hắn là người của họ. Họ xoay chuyển được hắn. Họ đã bắt được hắn. Anh hiểu không? Đó là cái giá trả cho sự tự do của hắn. Cái đó và món tiền hắn được trả. Leamas rít lên. Tôi chắc chắn anh điên rồi. Hắn sẽ giết anh nếu hắn biết rằng anh bịa đặt những chuyện này. Đó là chuyện trẻ con, Fiedler. Im miệng và lái xe về đi. Cuối cùng bàn tay nắm nóng hổi trên cánh tay anh buông ra. Đó là điểm anh lầm, Leamas. Chính anh đã cho câu trả lời. Đó là lý do tại sao chúng ta cần nhau. Leamas hét lớn. Không đúng. Tôi đã nói đi nói lại với anh. Họ không thể làm được chuyện đó. Sở chỉ huy không thể điều khiển hắn chống lại vùng mà tôi không hề biết. Về mặt điều hành chuyện đó không thể xảy ra được. Anh cố chứng tỏ với tôi rằng Concho đã đích thân chỉ huy nhân vật thứ hai ở Atlant mà trạm ở Berlin lại không biết. Anh điên rồi, Fiedler. Anh điên nặng mất rồi. Anh bỗng bật cười khẽ. Chắc là anh muốn địa vị của hắn. Anh đúng là một tên tồi bại. Điều này không ai là không biết. Chắc anh đã hiểu. Chuyện của anh đã được đồn ầm lên rồi. Trong một lúc không ai nói gì. Fiedler nói. Về số tiền đó, ở Copenhagen, ngân hàng đã trả lời thư anh. Viên giám đốc rất lo ngại đã sơ suất điều gì. Tiền đã được người đồng chủ tài khoản của anh rút ra đúng một tuần lễ sau khi anh gửi tiền vào. Ngày tháng rút tiền trùng hợp với một chuyến viếng thăm 2 ngày của Mann đến Đan Mạch vào tháng 2. Hắn đến đó bằng tên giả để gặp một điệp viên người Mỹ của chúng tôi lúc đó đang dự hội nghị khoa học quốc tế. Fiedler ngập ngừng rồi tiếp. Tôi nghĩ rằng anh nên viết thư báo cho ngân hàng hay. Mọi việc đều đã ổn thỏa. Chương 15. đi dự hội nghị. Liz nhìn lá thư của Trung ương Đảng và thắc mắc trong đó viết gì. Cô cảm thấy hơi bối rối. Cô phải thú nhận là cô không khỏi vui sướng. Nhưng tại sao họ không hỏi ý cô trước? Phải chăng là Ủy ban quận bộ đề nghị tên cô hay là Trung ương tự chọn? Nhưng theo cô biết thì không ai ở Trung ương biết cô. Dĩ nhiên, cô đã có dịp gặp lẻ tẻ các diễn giả và ở hội nghị cấp quận, cô đã bắt tay với người tổ chức của đảng. Có lẽ người đàn ông ở ban giao lưu văn hóa đã nhớ đến cô. Cái gã trắng trẻo, hơi ẻo là, khéo nịnh nọt ấy. Tên hắn là As. Hắn hơi chú ý đến cô, nên cô đoán hắn ta có thể đã đề nghị tên cô. Hoặc nhớ đến cô khi có học bổng. Hắn là một con người kỳ quặc, đã đưa cô đến quán Black and White để uống cà phê sau buổi họp và hỏi chuyện về bạn trai cô. Hắn không hề thốt một lời tán tỉnh cô, nhưng thẳng thắn mà nói thì cô thấy hắn hơi kỳ quặc. Hắn đã đặt một lô câu hỏi về cô. Cô vào đảng bao lâu rồi? Ở xa cha mẹ, có nhớ nhà không? Cô có nhiều bạn trai hay thầm thương trộm nhớ riêng một ai? Cô không quan tâm nhiều đến hắn, nhưng câu chuyện hắn kể khá hay ho. Nhà nước công nhân ở Cộng hòa Dân chủ Đức, ý niệm công nhân, thi sĩ và những thứ như vậy. Chắc hẳn hắn biết dành về Đông Âu, nhất là hắn đã du lịch nhiều. Cô đoán hắn là giáo sư. Hắn có cái vẻ hơi mô phạm, nói năng lưu loát. Sau đó, có buổi quyên tiền cho quỹ tranh đấu. As góp vào một bảng Anh. Cô đã không khỏi lấy làm lạ. Bây giờ thì cô chắc chắn rồi. Đúng là như vậy. Chính As đã nhớ đến cô. Hắn đã nói với ai đó ở quận bộ London và quận bộ đã cho Trung ương biết hay đại khái như thế. Làm việc theo lối này kể cũng hộ, nhưng đảng luôn luôn giữ bí mật. Và cô nghĩ đó cũng là một phần của đảng cách mạng. Sự bí mật không làm Liz thích thú lắm. Nó có vẻ không trung thực. Nhưng cô cho là điều đó cần thiết. Và có trời mới biết nhiều người khoái như vậy. Cô đọc lại lá thư. Nó được viết bằng giấy của Trung ương. Có một dấu in đỏ đậm trên đầu trang. Lá thư bắt đầu bằng đồng chí thân mến. Nghe có vẻ quân đội quá, Liz nghĩ. Và cô ghét thế. Cô chưa hề quen với hai chữ đồng chí.
Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong mic EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong mic EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Đồng chí thân mến, chúng tôi vừa bàn với các đồng chí ở Đảng Thống nhất Xã hội Chủ nghĩa của Cộng hòa Dân chủ Đức về khả năng xúc tiến việc trao đổi và giao lưu giữa các đảng viên ở đây với các đồng chí ở Cộng hòa Dân chủ Đức. Ý kiến được đề ra là tạo một cơ sở giao lưu theo cấp bậc và hồ sơ giữa hai đảng chúng ta. Đảng Thống nhất Xã hội Chủ nghĩa hiểu rằng những biện pháp kỳ thị hiện thời của Bộ Nội vụ Anh khiến cho đại biểu của họ khó có thể đến Anh được trong một tương lai gần. Nhưng họ cho rằng việc trao đổi kinh nghiệm vì thế lại càng quan trọng. Họ đã có lòng mời chúng ta chọn 5 bí thư chi bộ giàu kinh nghiệm và thành tích tốt trong việc phát động quần chúng khu phố hành động. Mỗi đồng chí được chọn sẽ có 3 tuần lễ tham dự các buổi thảo luận chi bộ, nghiên cứu sự tiến bộ kỹ nghệ và an sinh xã hội, thấy tận mắt bằng chứng về sự khiêu khích mang tính phát xít ở phía Tây. Đây là một cơ hội lớn cho các đồng chí chúng ta học hỏi kinh nghiệm của một hệ thống xã hội chủ nghĩa còn non trẻ. Do vậy, chúng tôi đã yêu cầu quận bộ đề cử tên các cán bộ công nhân từ khu vực của mình, những người nào có thể có tận dụng được nhiều nhất từ chuyến đi, và tên của đồng chí đã được đề nghị. Chúng tôi muốn đồng chí đi nếu không có gì trở ngại và thi hành phần 2 của kế hoạch, nghĩa là tiếp xúc với một chi bộ đảng ở Cộng hòa Dân chủ Đức mà các đảng viên có kiến thức kỹ nghệ giống đồng chí và cũng có những vấn đề như đồng chí. chi bộ Nam Bayswater đã được xếp cặp với Neuenhagen, một khu ngoại ô ở Leipzig. Freda Lohmann, bí thư chi bộ Neuenhagen, đang sửa soạn một cuộc đón tiếp trọng thể. Chúng tôi chắc chắn đồng chí là người phù hợp với công tác và sẽ gặt hái được thành công mỹ mãn. Mọi chi phí sẽ được Sở Văn hóa Cộng hòa Dân chủ Đức đài thọ. Chúng tôi tin chắc rằng đồng chí sẽ nhận thấy đây là một vinh hạnh lớn lao và tin tưởng rằng đồng chí sẽ không để lại những lý do cá nhân ngăn trở đồng chí nhận lời. Các cuộc thăm viếng sẽ diễn ra cuối tháng tới, khoảng ngày 23, nhưng các đồng chí được chọn sẽ đi riêng rẽ vì các lời mời không trùng nhau. Xin đồng chí vui lòng cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt rằng đồng chí có thể nhận lời hay không, và chúng tôi sẽ cho đồng chí biết thêm chi tiết. Càng đọc, cô càng thấy kỳ lạ. Đầu tiên là thông báo gấp gáp như vậy. Sao họ biết cô có thể rời khỏi thư viện? Rồi cô ngạc nhiên nhớ ra Ash đã hỏi cô trong những ngày nghỉ cô làm gì. Năm nay đã xin nghỉ phép chưa? Và có phải loan báo gì nhiều nếu muốn xin nghỉ không? Sao họ không cho cô biết những người được chọn kia là ai? Có lẽ không có lý do nào đặc biệt khiến họ phải cho biết. Nhưng không cho biết thì có vẻ kỳ lạ làm sao ấy. Lá thư lại dài quá. Ở Trung ương, họ thiếu thư ký đến nỗi thường viết thư ngắn hoặc nhờ các đồng chí gọi điện thoại. Thư này quá đặc biệt, đánh máy quá khéo, chắc chắn đã không được thực hiện từ Trung ương. Nhưng nó được Ủy viên Văn hóa ký. Đúng là chữ ký của ông ta, không thể nghi ngờ gì được. Cô đã nhìn thấy dạng chữ ký này ở cuối các thông báo hàng trăm lần. Và lá thư lại có vẻ vụng về, nửa thư lại nửa tôn giáo mà cô đã quen dù không thích. Nói rằng cô có thành tích tốt về việc phát động quần chúng khu phố thì thật là ngớ ngẩn. Cô không có cái tài đó. Thật tình, cô ghét loại công tác đảng đó. Nói vào các loa phóng thanh ở cổng nhà máy, đứng ở góc đường bán báo công nhân hàng ngày, đi gõ cửa từng nhà trong những kỳ bầu cử địa phương. Chỉ có công tác cổ vũ hòa bình mới không khiến cô khó chịu, vì đối với cô, nó có một ý nghĩa. Ta có thể nhìn những đứa trẻ trên phố khi ta đi ngang, nhìn những người mẹ đẩy chiếc xe trẻ con, những người già đứng ở cửa, và ta có thể tự bảo, mình đang làm điều này cho họ. Đó mới thật là đấu tranh cho hòa bình. Nhưng cô chưa nghĩ về chuyện tranh giành lá phiếu và cố gắng bán cho được nhật báo theo cách như thế. Cô nghĩ có lẽ bởi vì nó làm họ thấp kém đi. Thật quá dễ khi khoảng chục người nhóm lại tại buổi họp chi bộ để tái lập thế giới, bước đi trong hàng ngũ tiên phong của chủ nghĩa xã hội và nói chuyện về tính tất yếu của lịch sử. Nhưng sau đó, cô lại phải đi ra phố với một chồng công nhân hàng ngày. Thường phải đợi 1-2 tiếng đồng hồ mới bán được một tờ. Có đôi lần cô bịp, cũng như người khác đã làm, tự mình mua độ chục tờ để thoát nợ mà về nhà. Trong buổi họp kế tiếp, họ sẽ khoe khoang về chuyện đó, quên mất là chính họ đã tự mua. Tối thứ Bảy, đồng chí Gôn đã bán được 18 tờ. 18 tờ. Thành quả sẽ được ghi vào biên bản cuộc họp và bản tin chi bộ nữa. Quận bộ sẽ xoa xoa tay và có thể cô sẽ được nêu tên trong danh sách ở trang đầu về quỹ tranh đấu. Thật là một thế giới nhỏ bé. Và cô ước gì họ thành thật hơn một chút. Nhưng chính cô cũng tự dối mình về tất cả những điều đó. Có lẽ họ đều thế cả. Cũng có thể có những người khác hiểu rõ hơn tại sao người ta phải nói dối nhiều đến thế. Dường như thật kỳ quặc khi họ cử cô là bí thư chi bộ. Chính Mulligan đã đề nghị: đồng chí trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết và duyên dáng của chúng ta. Chắc hắn nghĩ cô sẽ ngủ với hắn nếu hắn cất nhắc cô là bí thư. Những người khác đã bầu cô vì họ có cảm tình với cô và vì cô biết đánh máy. Vì cô đã chịu khó làm việc và không cố bắt họ phải đi vận động bỏ phiếu cuối tuần. Dầu sao cũng không thường xuyên lắm. Họ đã bầu cô vì họ muốn có một câu lạc bộ nho nhỏ, đàng hoàng, ấm cúng và đầy tinh thần cách mạng mà vẫn không vẽ vời. Tất cả chỉ là một lừa bịp. Alex dường như đã hiểu ra điều đó nên không xem trọng nó. Có người nuôi chim kim tước, có người gia nhập đảng. Có lần anh đã nói như thế, và đúng thật. Dù sao ở Nam Bayswater, câu đó đúng, và quận bộ thừa biết điều đó. Đó là lý do tại sao việc cô được đặc biệt tuyển chọn lại kỳ lạ đến thế. Đó là lý do tại sao cô cực kỳ không muốn tin rằng quận bộ đã can thiệp vào. Cô chắc chắn lời giải đáp là Ash. Có lẽ hắn mến cô, có lẽ hắn không phải là người ẻo là, mà chỉ trông có vẻ thế thôi. Liz nhún vai, hơi thái quá. Thứ động tác quá căng thẳng mà người ta làm khi phấn chấn và chỉ có một mình. Dù sao, cô cũng sắp được ra nước ngoài, khỏi phải tốn tiền mà còn có vẻ lý thú. Cô chưa hề xuất ngoại lần nào và chắc chắn sẽ không đủ tiền để đi. Chuyến đi sẽ khá là vui. Đúng là cô khá dè chừng về người Đức. Theo lời người ta nói, cô biết Tây Đức chỉ có toàn bọn quân phiệt và lũ người thích trả thù. Còn Đông Đức thì dân chủ và yêu chuộng hòa bình. Nhưng cô không nghĩ rằng tất cả người Đức tốt đẹp đều ở một bên, còn tất cả những người Đức xấu xa ở bên kia. Và chính những người Đức xấu xa đã giết cha cô. Có lẽ đó là lý do đảng chọn cô như một hành động hòa giải rộng lượng. Có lẽ Ash nghĩ rằng khi hỏi cô những câu đó. Dĩ nhiên, đó là lời giải thích. Bỗng nhiên lòng cô tràn ngập một cảm giác ấm áp, biết ơn đối với đảng. Họ thật là những người tử tế, và cô vừa hãnh diện, vừa biết ơn vì được ở trong hàng ngũ của họ. Cô đi lại bàn và mở ngăn kéo. Ở đó có cái cặp đi học, là nơi cô cất giấy viết của chi bộ và tem. Đút một tờ giấy vào máy chữ Underwood đã cũ mòn, cái mà quận bộ đã gửi xuống khi nghe nói cô biết đánh máy. Nó hơi nhảy chữ một chút, nhưng vẫn còn tốt. Cô đánh máy một lá thư nhận lời tươm tất và đầy lòng biết ơn. Trung ương thật là tuyệt, nghiêm minh, nhân ái, vô tư và trường cửu. Họ là những người thật tốt, những người tranh đấu cho hòa bình. Khi đóng ngăn kéo lại, cô chợt thấy tấm danh thiếp của Smiley. Cô chợt nhớ đến người đàn ông nhỏ thó, có bộ mặt nhăn nheo, thành khẩn, đứng ở cửa phòng cô và hỏi: Đảng có biết chuyện cô với Alex không? Cô thật ngốc quá. Thôi giờ thì không nên bận tâm về chuyện ấy nữa. Chương 16. Bị bắt. Trên quãng đường về, Fiedler và Leamas ngồi yên lặng trên xe. Trong bóng hoàng hôn mờ tối, các ngọn đồi trông đen thẫm và đầy hang hốc. Hai ngọn đèn pha như chen lấn với bóng tối, mỗi lúc một lan tràn, trông tựa hồ ánh đèn của những chiếc tàu ở xa tít ngoài khơi. Fiedler đậu xe trong một nhà kho bên hông nhà, rồi họ cùng bước đến cửa trước. Họ sắp vào nhà thì nghe một tiếng gọi từ phía rặng cây, sau đó là tiếng người kêu tên Fiedler. Họ quay lại và Leamas nhận ra trong bóng tối nhá nhem ba người đứng cách xa chừng 20 thước, có vẻ đang đợi Fiedler đến. Fiedler hỏi: Các anh muốn gì? Chúng tôi muốn nói chuyện với ông. Chúng tôi từ Berlin tới. Fiedler ngập ngừng. Tên lính gác mắc dịch đâu rồi? Y hỏi Leamas. Lẽ ra phải có một đứa canh gác ở cửa trước chứ. Leamas nhún vai. Sao đèn trong phòng trước không bật lên? Fiedler lại hỏi. Thế rồi vẫn chưa tin chắc, y cất bước thong thả về phía mấy gã đàn ông. Leamas đợi một chút, rồi vì không nghe thấy gì, anh đi lần vào căn nhà tối om để đến dãy nhà phụ phía sau. Đây là một cái lều tồi tàn kiểu trại lính, nằm sau ngôi nhà chính. Tứ phía được những đồn điền trồng thông non che khuất. Căn lều chia làm 3 phòng ngủ thông với nhau và không có hành lang. Phòng ở giữa đã dành cho Leamas, còn phòng gần tòa nhà chính nhất dành cho 2 tên lính gác. Leamas không hề biết ai ở căn thứ 3. Đã có lần anh cố mở cánh cửa thông từ phòng anh sang phòng đó, nhưng cửa khóa. Anh chỉ khám phá ra đó là một phòng ngủ bằng cách nhìn qua một khe hở trên rèm cửa nhân một buổi sáng sớm đi dạo. 2 tên lính gác đi theo anh khắp nơi khoảng 50 thước, chưa đi vòng qua góc căn lều, nên anh chỉ nhìn vào cửa sổ. Căn phòng có một chiếc giường đơn đã được dọn sẵn và một cái bàn viết nhỏ có để giấy bút. Anh đoán rằng có ai đó, với cái tính được cho là kỹ lưỡng của người Đức, đã theo dõi anh từ bên trong căn phòng đó. Nhưng Leamas là một con cáo già rồi, đâu để mình bận tâm đến chuyện bị theo dõi. Ở Berlin thì đó là một thực tế đời sống. Nếu ta không phát hiện ra thì càng tệ hơn nữa. Điều đó chỉ có nghĩa là chúng cẩn thận hơn hoặc ta lơ là. Thông thường, bởi vì anh giỏi cái nghề đó, bởi vì anh có óc quan sát và trí nhớ tốt, bởi vì, nói tóm lại, anh giỏi nghề, nên thế nào anh cũng khám phá ra. Anh biết những đội hình mà các toán theo dõi hay dùng. Anh biết các mánh khóe, nhược điểm, sơ suất trong chốc lát tố cáo chúng. Đối với anh, bị theo dõi là một chuyện không đáng gì. Nhưng khi anh bước qua đoạn đường từ cửa tạm của ngôi nhà sang căn lều và đứng trong phòng ngủ của bọn gác, anh có một cảm giác rõ rệt là có gì không ổn. Các ngọn đèn trong dãy nhà phụ được điều khiển từ một trung tâm nào đó. Chúng được một bàn tay vô hình bật và tắt. Vào buổi sáng, anh thường bị đánh thức bởi ánh sáng chói lòa bất thần của ngọn đèn duy nhất trên trần. Buổi tối, anh thường bị hối thúc lên giường ngủ vì đến giờ là tắt đèn. Khi anh vào lều, mới có 9 giờ mà đèn đã tắt. Thường thì đèn sáng cho đến 11 giờ, nhưng bây giờ thì đèn tắt và các tấm liếp cửa sổ cũng đã được hạ xuống. Anh đã để ngỏ cánh cửa thông với ngôi nhà chính để ánh sáng nhập nhoạng từ hành lang chiếu tới, nhưng hầu như không tới phòng bọn lính gác. Và nhờ đó, anh chỉ thấy được hai cái giường trống. Trong lúc anh nhìn vào, ngạc nhiên vì thấy nó trống trơn, thì bỗng cánh cửa sau lưng khép lại. Có lẽ tự nó, nhưng Leamas không thử mở. Tối như mực, không có tiếng động nào kèm tiếng cửa đóng, không một tiếng lách cách hay tiếng chân người. Đối với Leamas, bản năng của anh bất thần cảnh giác, như thế không khác một bản thu âm đã ngừng lại. Rồi anh ngửi thấy mùi khói thuốc xì gà, hẳn khói đã vương trong không khí từ trước, nhưng đến giờ anh mới nhận thấy. Như một người mù, xúc giác và khứu giác của anh nhạy bén hơn trong bóng tối. Có hộp quẹt trong túi, nhưng anh không dùng. Anh bước một bước sang ngang, áp lưng vào tường và đứng im không nhúc nhích. Đối với Leamas, chỉ có một lối giải thích. Chúng đang đợi anh đi qua phòng của bọn gác vào phòng anh, và vì thế, anh quyết định đứng yên tại chỗ. Rồi từ phía nhà chính nơi anh vừa đi qua, anh nghe rõ ràng tiếng bước chân. Có ai xoay thử quả nắm cánh cửa vừa đóng ban nãy và khóa lại. Leamas vẫn không động đậy. Chưa đến lúc. Không còn vờ vịt nữa. Anh là một tên tù trong căn lều. Rất chậm, Leamas ngồi xổm xuống, tay thọc vào trong túi bên hông áo vest. Anh thật bình tĩnh, gần như thư thái vì sắp được hành động. Nhưng ký ức vụt qua tâm trí. Anh gần như luôn luôn có vũ khí. Một cái gạt tàn thuốc, vài đồng tiền, cây bút máy, bất cứ gì đâm hoặc chặt được. Đó là châm ngôn ưa thích của anh chàng trung sĩ người Sư Quên, nhỏ người dễ tính, ở căn nhà gần Oxford hồi chiến tranh. Đừng bao giờ dùng hai tay một lúc, dù có một con dao, cây gậy hay khẩu súng, để cánh tay trái được rảnh và giữ ngang bụng. Nếu không tìm được thứ gì để đánh, hãy xòe tay, ngón cái gồng cứng lại. Cầm hộp quẹt trong lòng bàn tay phải, anh xoay dọc và bóc chặt nó, sao cho cạnh sắc nhọn của hộp quẹt thò ra giữa các kẽ ngón tay. Đoạn anh nhích từng tí dọc tường cho đến khi gặp một cái ghế mà anh biết nó ở góc phòng. Bây giờ thì bất chấp tiếng ồn, anh xô cái ghế ra giữa phòng. Vừa lùi lại, vừa đếm số bước, anh đứng ở góc hai bức tường. Lúc đó, anh nghe cánh cửa phòng ngủ của anh bật tung ra. Anh cố nhận rõ cái hình người chắc phải đứng ở ngưỡng cửa mà không được. Nhưng ngay từ phía phòng trong, anh cũng không có ánh sáng. Bóng tối thật dày, anh không dám tiến tới để tấn công vì cái ghế lúc này đã nằm ở giữa phòng. Nó là lợi thế chiến thuật của anh vì anh biết nó nằm đâu, còn chúng thì không. Chúng sẽ phải tiến lại chỗ anh, nhất định thế. Anh không thể để chúng đợi đến khi bọn tăng viện phía ngoài tìm đến công tắc chính và bật lên. Anh rít lên bằng tiếng Đức. Nào nhào tới đi, bọn khốn khiếp. Tao ở đây này, trong góc. Tới đây bắt tao đi, xem thử có nổi không. Không có một cử động, không có một âm thanh. Tao đây này, bọn mày không thấy được sao? Chuyện gì thế? chuyện gì vậy các con, tới đi xem thử có nổi không. Rồi anh nghe một tiếng chân bước tới và một bước khác theo sau, kế đó là tiếng chửi thề của một gã đàn ông vấp phải cái ghế, và đó là dấu hiệu Leomas đang chờ đợi. Ném hộp quẹt đi, anh từ từ và cẩn thận rón rén từng bước một tiến tới, tay trái giơ ra như người gạt cành cây nhỏ khi đi trong rừng. Đến khi anh chạm rất nhẹ vào một cánh tay và cảm thấy lớp vải ấm nhằm nhám của một bộ quân phục. Cũng vẫn với bàn tay trái, Leomas vỗ vào cánh tay đó hai cái vỗ rõ rệt, và nghe một giọng sợ hãi thì thầm bên tai anh bằng tiếng Đức: Hans đấy phải không? Cầm đi lũ ngu, Leomas khẽ đáp lại, và cùng lúc đó giơ tay lên nắm tóc hắn, kéo đầu hắn chúi về phía trước, rồi giáng một cú chặt khủng khiếp bằng cạnh bàn tay phải vào gáy hắn, túm lấy cánh tay hắn, kéo giật lên lại, dùng phần cuối của lòng bàn tay thốn lên cổ họng hắn, rồi buông hắn ra cho ngã xuống theo trọng lực. Khi tấm thân hắn vừa chạm mặt sàn thì đèn bật sáng. Nơi ngưỡng cửa là một đại úy còn trẻ thuộc lực lượng công an nhân dân. Hắn đang hút xì gà, và đằng sau hắn là hai tên khác, một mặc thường phục có vẻ rất trẻ, tay cầm khẩu súng lục. Leomas nghĩ đó là loại của tiệp khắc, có cần nạp đạn trên lưng báng súng. Họ cùng nhìn gã nằm trên sàn nhà. Một người nào đó mở khóa cánh cửa ngoài, và Leomas quay lại để xem là ai. Khi anh quay lại thì bỗng có tiếng quát, chắc của viên đại úy, bảo anh đứng yên. Anh bèn từ từ quay người lại, nhìn ba người bọn họ. Tay anh vẫn ở bên hông khi cú đánh giáng xuống, nó dường như đập vỡ sọ anh. Trong lúc ngã quỵ, ấm áp trôi qua vào trạng thái bất tỉnh, anh tự hỏi không biết có phải mình bị đánh bởi một khẩu súng lục hay không, loại súng cổ điển có một khoen trên báng súng để người ta cột dây đeo. Anh tỉnh dậy vì tiếng một tên tù khổ sai hát nghêu ngao và tiếng tên lính gác quát bảo hắn im. Anh mở mắt và như một ánh sáng chói lòa, cơn đau buốt lên tận óc. Anh nằm im không chịu nhắm mắt, ngắm những mảng màu sắc hoa lên trước mặt. Anh cố kiểm điểm lại thân thể. Hai bàn chân anh lạnh ngắt và anh ngửi thấy mùi mồ hôi chua lòm của quần áo nhà tù. Tiếng hát đã ngừng và Leomas bỗng khát khao mong nó lại tiếp tục vang lên dù biết không thể được. Anh định đưa tay sờ vào chỗ máu đông cứng lại trên má, nhưng tay anh ở sau lưng đã bị khóa. Chân anh đã bị trói, chắc máu không chảy được tới nơi nên chân lạnh ngắt. Trong cơn đau đớn, anh nhìn quanh, cố ngẩng đầu lên khỏi sàn nhà một vài phân. Anh ngạc nhiên khi thấy hai đầu gối mình trước mặt. Theo bản năng, anh cố duỗi chân, và khi làm thế thì cả người anh bị một cơn đau xâm chiếm bất ngờ và kinh khủng đến nỗi anh thét lên một tiếng kêu đau đớn, nức nở như tiếng hét cuối cùng của một người bị tra tấn. Anh nằm thở dốc, cố nén cơn đau, và vì bản tính ương ngạnh, anh lại cố từ từ duỗi chân ra một lần nữa. Tức thì cơn đau đớn kinh khủng trở lại, nhưng anh đã tìm được nguyên do. Tay và chân anh bị xiềng lại với nhau đằng sau lưng. Ngay khi anh thử duỗi chân thì sợi dây rút lại, kéo vai anh xuống, và cái đầu đầy thương tích chạm xuống sàn đá. Chắc chúng đã đánh anh như tử trong khi anh bất tỉnh. Cả người anh cứng lại và bầm dập, háng đau nhói. Anh tự hỏi, không biết anh đã giết chết tên gác chưa? Anh hy vọng là đã. Trên đầu anh là một bóng đèn to, sáng chói như trong phòng giải phẫu. Không có đồ đạc, chỉ có tường vôi trắng sát xung quanh và một cánh cửa thép sơn xám, một màu xám than sang trọng, thứ màu người ta thường trông thấy nơi các tòa cao ốc ở London. Không còn gì khác nữa, không gì hết, không có gì để nghĩ ngợi, chỉ có cơn đau tàn bạo. Chắc anh đã nằm đây 3 tiếng đồng hồ trước khi họ đến. Không khí nóng lên vì ánh đèn, anh khát nước nhưng không chịu gọi. Cuối cùng cửa mở và Mann xuất hiện. Anh biết đó là Mann nhờ đôi mắt. Smiley đã nói với anh về đôi mắt của hắn. Thank you.
bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Chương 17. Măn. Chúng cởi trói và để anh gượng dậy. Có lúc anh gần đứng lên được, rồi trong khi máu lưu thông trở lại nơi tay chân, và trong khi những khớp xương trong người anh được thoát khỏi sự co rút đã phải chịu, anh ngã vật xuống. Họ để anh nằm đó, ngắm anh với vẻ thờ ơ của lũ trẻ con nhìn một con côn trùng. Một tên gác bước qua Mann và quát anh đứng dậy. Lamas lồm cồm bò tới chân tường và chống bàn tay sưng vù vào lớp gạch vôi trắng. Anh tiến được nửa chừng thì tên gác đá vào người anh và anh lại ngã. Anh cố một lần nữa và lần này tên lính gác để anh đứng dựa lưng vào tường. Anh thấy tên lính gác chuyển sức nặng lên chân trái và anh biết hắn sắp đá anh lần nữa. Thu hết tàn lực, Leamas nhào tới chúi đầu húc vào mặt tên gác. Cả hai ngã lăn ra. Leamas nằm trên. Tên lính gác đứng dậy và Leamas nằm đó đợi trả giá. Nhưng Mann nói gì đó với tên lính gác, rồi Leamas cảm thấy mình bị nhấc bổng lên ở vai và chân, rồi nghe tiếng cửa xà lim đóng lại trong khi chúng khiêng anh đi dọc hành lang. Anh khát nước kinh khủng. Chúng mang anh đến một căn phòng nhỏ đủ tiện nghi, có bàn và ghế đàng hoàng. Rèm cửa kiểu Thụy Điển che khuất một nửa các khung cửa sổ có chấn song. Mann ngồi tại bàn và Leamas ngồi trong một chiếc ghế bành với đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Bọn gác đứng ở cửa. Cho tôi uống, Leamas nói. Whisky. Nước. Mann đổ đầy một cái bình nơi bồn nước ở góc phòng và đặt trên bàn cạnh anh với một cái ly. Hắn ra lệnh. Mang đồ ăn cho hắn. Một tên gác rời phòng, quay lại với một lon súp và chút dồi sắt mỏng. Anh vừa uống vừa ăn trong lúc chúng yên lặng nhìn anh. Cuối cùng Leamas hỏi. Phía lờ đâu? Bị bắt, Mann trả lời cộc lốc. Tại sao? Cấu kết để phá hoại an ninh nhân dân. Leamas chậm rãi gật đầu. À, thế là anh đã thắng, anh nói. Anh bắt y hồi nào? Đêm qua. Leamas đợi một lúc, cố tập trung vào Mann. Anh hỏi, còn tôi thì sao? Anh là một nhân chứng cụ thể, dĩ nhiên sẽ xét xử anh sau. Như vậy tôi là một vai trong vụ London dàn dựng lên để mưu hại Mann, phải không? Mann gật đầu, châm một điếu thuốc và truyền qua cho một tên gác để hắn đưa lại cho anh. Đúng vậy, hắn nói. Tên gác đi lại và với một cử chỉ lịch sự đầy hằn học đặt điếu thuốc vào môi Leamas. Leamas nhận xét, đúng là một điệp vụ tinh vi. Và anh nói thêm một cách ngốc nghếch, bọn tàu này thật giỏi. Mann không nói gì. Leamas đâm quen với những khoảng im lặng của hắn trong lúc cuộc thẩm vấn tiến hành. Mann có một giọng nói khá dễ chịu và đó là điều Leamas không hề ngờ. Nhưng hắn nói rất ít. Có lẽ đó là một phần trong lòng tự tin phi thường của Mann, cho nên hắn chỉ nói khi hắn đặc biệt muốn. Hắn sẵn sàng để cho những quãng im lặng dài xen vào hơn là trao đổi những lời không đâu. Về điểm này, hắn khác với những tay thẩm vấn chuyên nghiệp xem trọng thế chủ động, gợi không khí và khai thác sự lệ thuộc tâm lý của tù nhân đối với người chất vấn. Mann khinh rẻ kỹ thuật. Hắn là người của sự vụ và hành động. Leamas thích thế hơn. Bề ngoài của Mann rất phù hợp với tính khí của hắn. Hắn giống như một lực sĩ. Mái tóc vàng hoe, cắt ngắn, trông mềm mại và gọn gàng. Gương mặt trẻ trung của hắn có một nét rắn giỏi, rõ ràng và một vẻ thẳng thừng đáng sợ. Nó không có một chút hài hước hoặc mơ mộng. Hắn trông trẻ nhưng không non nớt. Những người lớn tuổi hơn vẫn phải nhìn hắn bằng đôi mắt nể nang. Hắn có khổ người đẹp, quần áo vừa với thân hình vì hắn là người dễ ăn mặc. Leamas thấy không có một chút khó khăn nào mà nhớ ra Mann là một sát thủ. Có một vẻ lạnh lẽo toát ra từ con người hắn, một sự tự lực mạnh mẽ, trang bị hắn thật hoàn hảo cho nghề sát nhân. Mann là một người rất rắn. Mann ôn tồn nói thêm, anh sẽ bị xét xử vì một tội danh khác nữa nếu cần, tội sát nhân. Lemas hỏi lại, thế là tên lính gác chết rồi sao? Một cơn đau mãnh liệt trói qua đầu anh. Mann gật đầu, đúng thế, vụ xét xử tội gián điệp của anh hơi sách vở. Tôi đề nghị vụ Fiedler được xử công khai. Đó cũng là ý muốn của đoàn chủ tịch. Và anh muốn tôi thú tội ư?
Phải.
Nói một cách khác, anh hiện không có bằng chứng gì.
Chúng tôi sẽ có bằng chứng. Chúng tôi sẽ có lời thú nhận của anh.
Không có vẻ hăm dọa trong giọng nói của Mann. Không kiểu cách, không có những diễn biến kịch tính. Mặt khác, rất có thể trường hợp của anh sẽ được giảm nhẹ. Anh đã bị tình báo anh ép buộc làm vụ này. Họ buộc tội anh ăn cắp tiền, rồi ép anh răng một cái bẫy để trả thù tôi. Tòa sẽ có thiện cảm đối với một lời biện hộ như vậy.
Leamas có vẻ bất ngờ. Sao anh biết họ buộc tội tôi ăn cắp tiền?
Nhưng Mann không trả lời. Hắn nhận xét.
Fiedler quá ngu. Ngay khi tôi đọc báo cáo của Peters, tôi đã hiểu tại sao người ta cử anh đến. Và tôi biết trước Fiedler sẽ mắc bẫy.
Fiedler rất ghét tôi.
Mann gật đầu như để nhấn mạnh sự thận trọng trong lời nhận xét của hắn.
Dĩ nhiên, người của các anh biết điều đó. Đây là một điệp vụ rất tinh vi.
Ai hoạch định vậy? Anh hãy cho tôi biết. Có phải Smiley không? Hắn đã làm chuyện đó phải không?
Leamas không nói gì.
Chắc anh hiểu tôi muốn xem báo cáo về cuộc thẩm vấn anh của Fiedler. Tôi bảo hắn gửi đến cho tôi. Hắn cứ chần chờ mãi, và tôi biết là tôi nghĩ đúng. Rồi hôm qua, hắn gửi báo cáo đi khắp đoàn chủ tịch mà không gửi cho tôi một bản nào. Ai đó ở London đã rất khôn khéo.
Leamas vẫn không nói gì.
Lần cuối anh gặp Smiley là khi nào?
Mann hỏi một cách tự nhiên.
Leamas ngập ngừng không tự tin. Đầu anh nhức khủng khiếp.
Mann lặp lại.
Lần cuối anh gặp Smiley là khi nào?
Cuối cùng Leamas nói.
Tôi không nhớ. Thật ra anh ta không còn ở trong tổ chức nữa. Anh ta thỉnh thoảng ghé lại thôi.
Hắn là bạn thân của Peter Whelan phải không?
Chắc vậy.
Theo ý anh thì Whelan nghiên cứu tình hình kinh tế ở Cộng hòa Dân Chủ Đức, một ban nhỏ kỳ lạ trong cơ quan của anh, nhưng anh hoàn toàn không rõ nó làm gì.
Phải. Âm thanh và hình ảnh đang hỗn độn trong đầu óc lùng bùng của anh. Mắt anh nóng ran và nhức nhối. Anh cảm thấy muốn bệnh.
Rồi lần cuối anh gặp Smiley là bao giờ?
Tôi không nhớ. Tôi không nhớ.
Mann lắc đầu. Anh có một trí nhớ rất tốt. Về bất cứ gì bắt tội được tôi. Ai cũng phải nhớ mình đã gặp một người lần cuối vào khi nào. Chẳng hạn, anh có gặp hắn sau khi từ Berlin về không?
Có, tôi nghĩ thế. Tôi tình cờ gặp anh ta một lần tại sở chỉ huy ở London.
Leamas đã nhắm mắt và đang toát mồ hôi.
Mann, tôi không thể tiếp tục được nữa. Không thể nào thêm được nữa. Tôi bệnh rồi, anh nói.
Sau khi gặp Ash, sau khi hắn bước vào cái bẫy răng ra cho hắn, các anh đã ăn trưa với nhau phải không?
Phải, ăn trưa với nhau.
Bữa ăn chấm dứt vào khoảng 4 giờ, rồi sau đó anh đi đâu?
Tôi xuống phố, tôi nghĩ thế. Tôi không nhớ chắc.
Trời ơi Mann!
Anh vừa ôm đầu vừa nói tiếp.
Tôi không thể tiếp tục được nữa. Cái đầu tôi...
Rồi sau đó anh đi đâu? Tại sao anh cắt đuôi những người theo dõi anh? Tại sao anh cố cắt đuôi họ bằng được như thế?
Leamas không nói gì. Anh đang thở dốc, đầu vùi vào trong hai bàn tay.
Anh hãy trả lời câu này, rồi anh sẽ được nghỉ. Anh sẽ có một cái giường. Anh sẽ được ngủ nếu anh muốn. Bằng không, anh phải trở về Salim, anh hiểu không? Anh sẽ bị trói tay chân lại và ăn ở trên sàn như một con vật, anh hiểu không? Anh hãy cho tôi biết anh đã đi đâu.
Bỗng nhiên, mạch đập điên cuồng hơn trong óc anh và căn phòng đang chao đảo. Anh nghe có những giọng nói và tiếng chân xung quanh, những hình thù ma quái tới lui
tách lìa khỏi âm thanh và trọng lực. Có người nào đó đang la hét, nhưng không phải quát anh. Cánh cửa mở ra, anh chắc chắn có kẻ đã mở cửa. Căn phòng đầy người, tất cả giờ đang quát tháo. Rồi họ bỏ đi, vài người đã đi mất. Anh nghe họ bước xa dần, tiếng chân nện thình thịch như tiếng mạch đập loạn trong đầu anh. Rồi tiếng vọng tắt hẳn và chỉ còn sự im lặng. Rồi như được ban phước, một miếng vải mát rượi đặt lên trán anh và những bàn tay tử tế mang anh đi. Anh tỉnh dậy trên giường bệnh viện và đứng ở cuối giường là Fiedler đang phì phèo điếu thuốc lá. Chương 18. Fiedler. Leamas kiểm điểm lại tình hình. Một cái giường có trải ga, một phòng bệnh riêng cho anh, không có chấn song nơi cửa sổ, chỉ có rèm cửa và kính mở. Tường xanh nhạt, giấy lót sàn xanh đậm. Và Fiedler với điếu thuốc trên môi đang nhìn anh. Một cô điều dưỡng mang đồ ăn đến, một quả trứng, chút xúc loãng và trái cây. Anh cảm thấy như chết rồi, nhưng nghĩ rằng cần phải ăn. Vì vậy, anh ăn và Fiedler tiếp tục nhìn. Y hỏi, anh cảm thấy sao?
Cực kỳ tệ, Leamas đáp.
Nhưng khá hơn trước chứ?
Chắc vậy. Anh ngập ngừng rồi tiếp. Bọn thối tha đó đã đánh tôi nhừ tử.
Anh đã giết một tên lính gác, anh biết chứ?
Tôi đoán thế. Nhưng chúng còn đợi gì khi bày ra một vụ quá ngô như vậy? Tại sao chúng không chộp cả hai chúng ta một lúc? Tại sao lại tắt hết đèn đi? Nếu có vụ nào tổ chức quá kỹ thì chỉ có vụ này.
Tôi e rằng chúng tôi với tư cách một quốc gia đều có khuynh hướng tổ chức quá kỹ. Đối với người ngoài, như thế được xem là hữu hiệu.
Hai người lại yên lặng một hồi. Leamas hỏi, anh đã gặp phải chuyện gì?
Ồ, tôi cũng đã bị dần mềm xương để thẩm vấn.
Bởi người của Mân ư?
Bởi người của Mân và Mân. Thật là một cảm giác đặc biệt vô cùng.
Đó là một cách nói.
Không, không, không phải là về mặt thể xác. Về thể xác, đó là một cơn ác mộng. Nhưng anh thừa biết, Mân có một sự thích thú đặc biệt khi được tra tấn tôi, ngoài việc lấy lời nhận tội.
Vì anh đã bịa ra câu chuyện về...
Không, vì tôi là người Do Thái.
Leamas khẽ kêu lên, trời đất!
Đó là lý do khiến tôi được biệt đãi. Suốt lúc đó, hắn cứ nói gì rầm bên tai tôi, thật kỳ lạ.
Hắn nói gì?
Fiedler không trả lời, cuối cùng y lẩm bẩm.
Tất cả những chuyện đó đã kết thúc rồi.
Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì?
Vào ngày chúng ta bị bắt, tôi đã xin đoàn chủ tịch ra lệnh bắt Mân như một kẻ thù của nhân dân.
Nhưng anh điên rồi. Tôi đã bảo anh đang lên cơn điên, Fiedler. Hắn sẽ không bao giờ...
Còn có bằng chứng khác kết tội hắn ngoài bằng chứng của anh. Bằng chứng tôi đã thu thập dần dần trong 3 năm qua. Anh đã cung cấp bằng chứng mà chúng tôi cần. Vậy thôi.
Ngay khi sự việc sáng tỏ, tôi đã thảo một báo cáo và gửi đến mọi thành viên trong đoàn chủ tịch, ngoại trừ Mân. Họ nhận được cùng ngày tôi xin chat bắt Mân.
Ngày mình bị thộp cổ.
Đúng, tôi biết Mân sẽ chống trả. Tôi biết hắn có bạn bè trong đoàn chủ tịch, hoặc ít nhất có bọn người hắn bảo sao cũng gật. Những kẻ quá sợ hãi nên đã chạy ngay lại phía hắn khi nhận được báo cáo của tôi. Nhưng tôi tin thế nào hắn cũng sẽ thua. Đoàn chủ tịch có thứ vũ khí cần thiết để diệt hắn. Họ có bản báo cáo và trong mấy ngày mà anh và tôi bị thẩm vấn, họ đã đọc đi đọc lại đến khi họ thấy đúng. Và mỗi người đều biết rằng những người khác cũng biết. Cuối cùng họ hành động, kết bè lại bởi nỗi sợ hãi chung, sự kém cỏi chung và hiểu biết chung. Họ quay ra chống lại hắn và triệu tập một phiên tòa.
Phiên tòa ư?
Một phiên tòa bí mật. Dĩ nhiên, ngày mai họp.
Mân hiện đã bị bắt.
Bằng chứng kia là gì? Bằng chứng anh đã thu thập được ấy?
Fiedler mỉm cười đáp.
Hãy chờ xem, ngày mai anh sẽ thấy.
Fiedler im lặng một lát,
nhìn Leamas ăn. Phiên tòa này được tiến hành ra sao? Anh hỏi.
Tùy vị chủ tọa, đây không phải là tòa án nhân dân, quan trọng là phải nhớ thế. Nó có tính cách một cuộc điều tra hơn, một ủy ban điều tra, thế thôi, được đoàn chủ tịch chỉ định để điều tra và báo cáo về một vấn đề nào đó. Báo cáo bao gồm một khuyến nghị. Trong một vụ như thế này, lời khuyến nghị sẽ có hiệu lực của một phán quyết, nhưng được giữ bí mật, theo lề lối thường lệ của đoàn chủ tịch.
Nó hoạt động ra sao? Có các luật sư và thẩm phán không?
Fiedler nói, có 3 thẩm phán, và quả thực có các luật sư. Ngày mai tôi sẽ đích thân nêu vấn đề buộc tội Mann. Kaden sẽ bảo chữa cho hắn.
Kaden là ai?
Fiedler ngầm ngừng.
Một người rất trì, trông như một anh bác sĩ nhà quê nhỏ người và tốt bụng. Hắn đã ở Buchenwald.
Sao Mann không tự bào chữa được?
Đó là ý muốn của Mann. Người ta nói rằng Kaden sẽ gọi một vài nhân chứng.
Leamas nhún vai.
Đó là chuyện của các anh, anh nói.
Lại im lặng. Cuối cùng Fiedler nói trầm ngâm.
Tôi sẽ không để tâm. Tôi nghĩ là tôi sẽ không để tâm. Dù sao cũng không để tâm nhiều. Nếu hắn đã gây tổn thương cho tôi vì chính tôi, vì ghét hoặc ghen, anh hiểu chứ? Sự đau đớn lâu dài và suốt lúc đó mình tự nhủ, hoặc mình sẽ ngất đi, hoặc sẽ từ từ chịu được cơn đau, tự nhiên sẽ lo chuyện đó. Nhưng cơn đau cứ tăng lên như một nhạc sĩ vĩ cầm tăng âm dai. Ta tưởng nó sẽ không thể hơn được nữa, nhưng nó cứ tăng. Cơn đau đớn là như vậy. Nó cứ mỗi lúc một đau đớn hơn, và tự nhiên lại chỉ làm cho một chuyện là mang mình lên từ nốt này đến nốt khác. Như một đứa bé điếc bị dạy nghe, và suốt lúc đó hắn cứ thì thầm, do thái, do thái.
Tôi có thể hiểu được, tôi chắc chắn tôi có thể hiểu được, nếu hắn đã làm chuyện đó vì chính nghĩa, vì đảng, nếu anh muốn nói thế, hoặc vì ghét tôi, nhưng không phải thế. Hắn ghét...
Được rồi, Leamas nói ngắn gọn, anh nên biết hắn là một tên khốn.
Đúng, Fiedler nói, hắn là một tên khốn.
Y có vẻ sôi nổi. Leamas nghĩ rằng y muốn hoành hoang với một ai đó.
Fiedler nói thêm, tôi đã nghĩ nhiều về anh. Tôi nghĩ nhiều về câu chuyện mình đã nói với nhau. Anh nhớ chứ? Về động cơ.
Động cơ nào?
Fiedler mỉm cười.
Xin lỗi, đó là lối dịch thẳng. Tôi muốn nói động cơ, bộ máy, là tinh thần, là sự thôi thúc, hoặc bất cứ gì mà người cơ đốc giáo gọi.
Tôi không phải là người cơ đốc giáo.
Fiedler nhún vai.
Anh biết tôi muốn nói gì mà.
Y lại mỉm cười.
Điều làm anh bối rối, tôi sẽ nói theo một cách khác. Chẳng hạn, Mann có lý. Hắn muốn tôi thú nhận, anh biết chứ. Tôi sẽ phải thú nhận đã bắt tay với điệp viên Anh Quốc hiện đang tìm cách mưu sát hắn.
Anh dư hiểu lối lý luận này. Toàn bộ điệp vụ đã được tình báo Anh Quốc bày ra để nhờ chúng tôi.
Tôi, nếu anh muốn nói thế, trừ khử người tài giỏi nhất trong Afterlang, để chúng tôi chém giết lẫn nhau.
Leamas nói thản nhiên.
Hắn cũng đã thử làm vậy với tôi.
Rồi anh nói tiếp. Làm như tôi dựng lên toàn bộ câu chuyện quỷ quái này vậy.
Nhưng điều tôi muốn nói là thế này. Giả sử anh đã làm chuyện đó. Giả sử chuyện đó là thật.
Tôi chỉ đang lấy ví dụ anh hiểu cho. Chỉ là một giả thiết. Anh có thể giết một người không? Một người vô tội.
Chính Mann cũng là một tên giết người.
Giả sử hắn không phải thế. Giả sử chính tôi mới là người họ muốn giết. London có làm chuyện đó không?
Cái đó còn tùy theo nhu cầu.
À, Fiedler nói vẻ hài lòng.
Tùy theo nhu cầu. Quả là giống Stalin. Tai nạn giao thông và số liệu thống kê.
Thật là nhẹ nhõm.
Sao vậy?
Fiedler nói. Anh phải ngủ một chút đi. Anh muốn ăn gì thì cứ gọi. Họ sẽ mang tới bất cứ thứ gì anh muốn. Ngày mai ta hãy nói.
Khi ra đến cửa, y nhìn lại bảo.
Anh biết không? Ta cùng một suộc. Thế mới buồn cười.
Một lát sau, Leamas ngủ thiếp đi. Anh an tâm khi biết Fiedler là đồng minh của mình và chẳng bao lâu họ sẽ đưa Mann đến chỗ chết. Đó là điều anh đã mong đợi từ lâu lắm rồi.
bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Chương 19. Cuộc họp chi bộ. Liszt sung sướng ở Leipzig. Sự khắc khổ khiến cô hài lòng vì nó đem lại cho cô niềm vui của sự hy sinh. Căn nhà nhỏ cô lưu trú có vẻ tăm tối, nghèo nàn. Thức ăn thiếu thốn và phần lớn phải dành cho đám trẻ con. Họ nói chuyện chính trị trong mỗi bữa ăn. Cô và bà Ebert, bí thư chi bộ khu vực Leipzig, Hohengrun, một người đàn bà nhỏ bé xanh xao, có chồng quản lý một hầm đá ở ngoại ô thành phố. Liszt thấy giống như sống trong một cộng đồng tôn giáo, một tu viện hay một nông trại. Ta cảm thấy thế giới tốt đẹp hơn khi bao tử trống rỗng. Liszt biết chút tiếng Đức đã học từ bà dì, và cô ngạc nhiên thấy mình sử dụng được thật nhanh. Cô thử nói chuyện với đám trẻ con trước, và chúng cười chỉ thêm cho cô. Ban đầu bọn trẻ đối xử với cô thật khác lạ, tựa hồ cô là một người có phẩm chất vĩ đại hay giá trị hiếm có. Rồi đến ngày thứ ba thì một đứa trong đám thu hết can đảm hỏi cô có mang tới chút sô-cô-la nào từ Drupen, nghĩa là từ phía bên kia không. Cô đã không hề nghĩ đến chuyện đó và cảm thấy xấu hổ. Sau đó chúng dường như quên mất cô. Buổi chiều tối thì có công tác đảng. Họ phân phát văn phẩm, thăm viếng đảng viên trong chi bộ chưa đóng đảng phí hoặc trễ nải họp hành, ghé quận bộ bàn về các vấn đề về tập trung phân phối nông sản mà các bí thư chi bộ đều có mặt, và dự một buổi họp của hội đồng tư vấn công nhân của một xưởng chế tạo máy móc dụng cụ ở ngoại ô thành phố. Cuối cùng đến hôm thứ tư, một ngày thứ năm, là cuộc họp chi bộ của họ. Ít nhất đối với Liszt, đây là kinh nghiệm lý thú nhất. Nó sẽ là ví dụ về tất cả những gì chi bộ của cô ở Bayswater một ngày kia có thể thành. Họ đã chọn một tiêu đề tuyệt diệu cho các thảo luận buổi tối: Cộng tồn sau hai cuộc thế chiến. Và họ mong đợi một số lượng người tham dự kỷ lục. Cả khu vực đã được thông báo. Họ đã sắp xếp để khỏi có một buổi họp nào khác trong vùng lân cận vào tối hôm đó. Hôm ấy cũng không phải là ngày người dân có thể đi mua sắm về trễ. Bảy người đến. Bảy người cộng với Liszt, bí thư chi bộ và đại diện quận bộ. Liszt cố giữ vẻ mặt thản nhiên nhưng cô buồn bực. Cô khó lòng tập trung chú ý vào diễn giả. Dù khi cô cố nghe thì anh ta lại dùng những từ ghép quá dài mà cô không tài nào đoán ra nghĩa. Cũng giống các buổi họp ở Bayswater, cũng như các bài hát đều đều giữa tuần hồi cô còn đi nhà thờ, cũng một vài gương mặt chủ nhà tận tụy, cũng sự tự giác thái quá, cũng cảm tưởng về một tư tưởng lớn trong tay những người thấp kém. Cô luôn cảm thấy thế này, khủng khiếp, nhưng quả thật là cô cảm thấy như vậy. Cô ước gì đừng ai đến cả, bởi vì điều đó tuyệt đối, nó cho thấy sự ngược đãi, hạ nhục là cái gì ta còn phản ứng lại được. Nhưng bảy người chẳng là gì cả, còn tệ hơn là không có ai, bởi đó là bằng chứng về sự thụ động của quần chúng không thể nắm bắt được. Nó chỉ khiến cho ta thêm đau lòng. Căn phòng khá hơn một lớp học ở Bayswater, nhưng dù thế vẫn không tiện nghi. Ở Bayswater, mỗi lần cố đi tìm cho được phòng họp thật là vui. Những ngày đầu, họ giả vờ là một nhóm nào khác, chứ không phải là đảng. Họ thường chọn những căn phòng phía sau các quán rượu, một phòng họp ủy ban trong quán Adena, hoặc bí mật họp tại nhà nhau. Rồi Bin Hazo ở trường trung học gia nhập đảng, và từ đó họ sử dụng phòng họp của anh ta. Ngoài việc này cũng là một sự liều lĩnh. Hiệu trưởng tưởng rằng Bin hướng dẫn một nhóm kịch nghệ, nên trên lý thuyết thì ít nhất họ cũng có thể bị tống cổ. Dù sao đi nữa, như thế vẫn thích hợp hơn cái sảnh đường hòa bình bằng bê tông tiền chế này, với những vết nứt trong góc và bức hình của Lenin. Sao họ lại có được cái khung thảm hại kia để lồng bức hình? Hàng bó ống đàn ống dựng trong các góc phòng dựng lên và cờ trang trí bám đầy bụi. Đôi khi cô nghĩ, Alex đã nói đúng, mình tin tưởng vì mình cần phải tin. Cái mình tin tưởng tự nó không có giá trị, không có chức phận. Anh nói gì nhỉ? Con chó gãi chỗ nó ngứa. Những con chó khác ngứa ở những chỗ khác nhau. Không, lầm rồi. Alex đã lầm, nói thế là ác. Hòa bình, tự do và bình đẳng, dĩ nhiên đó là các sự thật. Còn về lịch sử, mọi quy luật mà đảng đã chứng minh. Không, Alex đã lầm. Sự thật tồn tại bên ngoài con người và được chứng tỏ trong lịch sử. Cá nhân phải thuận theo nó, và nếu cần có thể bị nó nghiền nát. Đảng là đạo quân tiên phong của lịch sử, mũi lao của cuộc đấu tranh cho hòa bình. Cô xem qua đề mục mà hơi phân vân. Cô ước mong có thêm người đến. 7 người thì ít quá. Trông họ có vẻ giận. Giận và đói. Phiên họp bế mạc, Liz đợi Ebert thu dọn các báo chí sách vở không bán được còn nằm trên các bàn lớn cạnh cửa, ghi tên vào sổ tham dự và khoác áo choàng vì tối đó trời lạnh. Diễn giả đã bỏ về, hơi thô lỗ, Liz thầm nghĩ, trước khi đến phần thảo luận chung. Bà Ebert đang đứng ở cửa với bàn tay để trên công tắc đèn, thì một người đàn ông từ trong bóng tối hiện ra ở ngưỡng cửa. Trong một thoáng, Liz nghĩ đó là Ash. Gã cao, tóc vàng và mặc áo mưa có nút bằng da. Gã hỏi, đồng chí Ebert. Phải, tôi đang tìm một đồng chí người Anh tên Gold. Cô ấy lưu ngụ ở chỗ đồng chí. Liz xen lời, tôi là Elizabeth Gold. Người đàn ông tiến vào sảnh đường, đóng cửa lại sau lưng, nên ánh sáng chiếu rõ mặt gã. Tôi là Holten, thuộc quận bộ. Gã vừa xuất trình giấy tờ cho bà Ebert, lúc đó còn đứng ở cửa. Bà ta gật đầu và liếc về phía Liz với vẻ hơi lo lắng. Gã nói, tôi đã được đoàn chủ tịch nhờ đưa một lá thư cho đồng chí Gold. Nó có liên quan đến một sự thay đổi trong chương trình của đồng chí. Một thư mời tham dự cuộc họp đặc biệt. Ồ, Liz nói vẻ hơi ngớ ngẩn. Thật tuyệt khi tận đoàn chủ tịch nghe nói đến cô. Holten bảo, đây là một cử chỉ thiện chí. Nhưng bà Ebert, Liz bối rối mở lời. Tôi chắc là đồng chí Ebert sẽ miễn thứ cho đồng chí trong tình cảnh này. Bà Ebert nói nhanh, dĩ nhiên rồi, buổi họp ở đâu? Đồng chí cần phải đi ngay tối nay, Holten đáp. Đường khá xa, gần đến Golish. Đến Golish ở đâu thế? Phía đông, bà Ebert nói nhanh, ở biên giới Ba Lan. Chúng tôi sẽ đưa đồng chí về nhà ngay bây giờ. Đồng chí có thể thu xếp vật dụng và chúng ta sẽ tiếp tục lên đường ngay. Tối nay, bây giờ ư? Phải. Holten dường như không để Liz được lựa chọn. Một chiếc xe hơi lớn màu đen đang đợi họ. Có một gã tài xế ở phía trước và một lá cờ cắm trên mui xe. Chiếc xe trông giống như xe nhà binh. Chương thứ 20. Phiên tòa. Phòng xử không lớn hơn một lớp học. Ở một đầu, trên vỏn vẹn 5-6 cái ghế dài là lính canh và canh ngục ngồi xen lẫn với cử tọa, thành viên của đoàn chủ tịch và các viên chức chọn lọc. Đầu kia phòng là 3 thành viên của tòa ngồi trên ghế có lưng dựa cao trước một cái bàn gỗ sồi sần sùi. Trên đầu họ, ngay giữa trần nhà, có một ngôi sao đỏ bằng ván ép treo bằng 3 vòng dây. Tường phòng xử trắng như tường xà lim đã nhốt lea mát. Ở hai bên, trên hai cái ghế kê xích về phía bàn và xoay mặt vào nhau là hai người đàn ông. Một người trung niên khoảng 60 tuổi, mặc bộ đồ đen và cà vạt xám, loại y phục mặc trong nhà thờ miền quê nước Đức. Người kia là Fiedler. Leamas ngồi đằng sau, hai bên có lính gác. Giữa đám đầu của cử tọa, anh trông thấy Mann. Quanh hắn toàn là cảnh sát, mái tóc vàng hớt ngắn, đôi vai rộng khoác chiếc áo tù màu xám quen thuộc. Đối với Leamas, dường như đây là một bình chú kỳ lạ cho bầu không khí của phiên tòa, hoặc sức ảnh hưởng của Fiedler, khi chính Fiedler lại mặc quần áo của mình, còn Mann phải mặc quần áo tù. Leamas ngồi vào chỗ không được bao lâu, thì chủ tọa phiên tòa ngồi ở giữa bàn, rung chuông. Tiếng chuông khiến anh chú ý nhìn về phía đó, và anh thoáng rùng mình khi thấy chủ tọa là một người đàn bà. Cũng khó mà trách được Leamas đã không để ý đến điều này. Bà ta khoảng 50 tuổi, mắt nhỏ và ngăm đen, tóc cắt ngắn như đàn ông. Bà ta mặc loại áo màu đen sẫm dùng để làm việc mà các bà vợ Xô Viết vẫn thích mặc. Bà ta đưa mắt sắc lẻm nhìn quanh phòng, gật đầu với một tên lính gác ra hiệu đóng cửa, và bắt đầu phát biểu với cửa tọa ngay mà không nghi lễ rườm rà. Các đồng chí đều biết tại sao chúng ta ở đây. Các cuộc thảo luận phải được giữ bí mật. Các đồng chí hãy nhớ thế. Đây là một phiên tòa được triệu tập theo lệnh của đoàn chủ tịch. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm với đoàn chủ tịch mà thôi. Chúng tôi sẽ nghe các chứng cứ nào phù hợp. Bà ta chỉ lấy lệ về phía Fiedler. Đồng chí Fiedler, đồng chí nên bắt đầu đi. Fiedler đứng lên, khẽ gật đầu chào về phía trước bàn. Y rút trong cái cặp ở cạnh người ra một xấp giấy cột lại ở góc bằng một sợi dây đen. Y nói một cách trầm tĩnh và khoan thai, với một vẻ rụt rè mà Leamas chưa hề thấy nơi y. Leamas xem đó là một màn trình diễn giỏi, thích hợp với vai trò của kẻ lấy làm tiếc phải treo cổ chỉ huy của mình. Fiedler mở đầu. Trước tiên các đồng chí cần biết, nếu chưa biết, rằng vào ngày đoàn chủ tịch nhận được báo cáo của tôi về các hoạt động của đồng chí Mann, tôi đã bị bắt cùng với kẻ đào ngũ Leamas. Cả hai chúng tôi bị giam, và cả hai chúng tôi được yêu cầu bằng cách cưỡng ép cùng cực thú nhận rằng toàn thể sự cáo buộc khủng khiếp này là một âm mưu phát xít chống lại một đồng chí trung kiên. Các đồng chí có thể thấy theo báo cáo tôi đã gửi vì sao chúng tôi đã chú ý đến Leamas. Tự chúng tôi đã tìm đến anh ta, nhờ anh ta rời bỏ hàng ngũ và cuối cùng đem anh ta đến dân chủ Đức. Không có gì có thể tỏ rõ hơn sự vô tư của Leamas bằng điều này. Anh ta vẫn không chịu tin vì những lý do tôi sẽ giải thích, rằng Mann là điệp viên của Anh quốc. Do đó, thật phi lý nếu cho rằng Leamas được gài vào. Sáng kiến là do chúng tôi, và những chứng cứ rời rạc nhưng quan trọng của Leamas chỉ cung ứng sự chứng thực sau cùng trong một chuỗi dài dấu hiệu xảy ra suốt 3 năm qua. Các đồng chí hiện có trước mặt hồ sơ đánh máy của vụ này. Vì vậy, tôi chỉ cần giải thích rõ về các sự việc mà các đồng chí đã biết. Cáo buộc đối với đồng chí Mann là anh ta đã làm điệp viên cho một đế quốc lớn. Lẽ ra tôi có thể buộc tội anh ta về nhiều tội khác. Anh ta đã trao tin tức cho mật vụ Anh. Anh ta đã biến cơ quan của mình thành tên tay sai vô tình cho một nước tư bản. Anh ta đã cố ý che chở các nhóm phản động chống đảng để trả thù và nhận các khoản ngoại tệ trả công. Những tội danh này bắt nguồn từ tội danh đầu. Hans Dieter Mann là gián điệp của một đế quốc. Hình phạt của tội này là tử hình. Trong bộ luật của chúng ta không còn tội nào nặng hơn. Không tội nào khiến đất nước chúng ta lâm nguy hơn hoặc đòi các cơ quan đảng của ta phải cảnh giác hơn. Đến đây, y đặt tập giấy xuống. Đồng chí Mann, 42 tuổi, là phó giám đốc cơ quan bảo vệ nhân dân, độc thân, đã luôn luôn được xem là một người có năng lực đặc biệt. Được xem là phó giám đốc cơ quan bảo vệ nhân dân, độc thân, đã luôn luôn được xem là một người có năng lực đặc biệt, miệt mài phục vụ cho lợi ích của đảng, không nương tay trong khi bảo vệ những lợi ích đó. Cho phép tôi trình bày đôi nét về sự nghiệp của bị cáo. Anh ta được tuyển vào cơ quan năm 28 tuổi và được huấn luyện như thường lệ. Sau giai đoạn tập sự, anh ta đảm nhận các công tác đặc biệt tại các quốc gia Bắc Âu, nhất là Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan. Ở những nơi đó, anh ta đã thiết lập thành công một mạng lưới tình báo để đưa cuộc chiến chống lại những phần tử sách động phát xít vào tận xảo huyệt của kẻ thù. Anh ta đã thực hiện tốt công tác này, và lúc đó không có lý do gì để nghĩ rằng anh ta không phải là một nhân viên mẫn cán của cơ quan. Nhưng thưa các đồng chí không nên quên mối liên hệ thời đầu này của anh ta với Bắc Âu. Những mạng lưới do đồng chí Mann thành lập sau chiến tranh đã cung ứng cho anh ta nhiều năm sau cái cớ để đi Phần Lan và Na Uy, nơi mà nhiệm vụ trở thành một cái vỏ bọc để anh ta rút ra hàng ngàn đô la từ các ngân hàng ngoại quốc trả công cho hành vi phản bội của anh ta. Xin đừng lầm, không phải đồng chí Mann trở thành nạn nhân của những kẻ cố tình bác bỏ những lập luận của lịch sử. Trước hết là sự hèn nhát, rồi sự yếu đuối, rồi lòng tham. Đó là những động cơ đã thúc đẩy anh ta. Giấc mơ của anh ta là đạt được giàu sang phú quý. Mỉa mai thay, chính hệ thống tinh vi đã thỏa mãn lòng say mê tiền bạc của anh ta, lại khiến các lực lượng của công lý truy nã anh ta. Fiedler ngừng, nhìn quanh phòng, mắt đột nhiên sáng ngời nhiệt huyết. Lemas say sưa theo dõi. Fiedler hô lớn: "Hãy để đây là một bài học cho những kẻ thù khác của nhà nước, mà tội ác của chúng bẩn thỉu đến nỗi chúng phải lén lút âm mưu trong bóng đêm." Tiếng rì rầm bàn tán đúng mực nổi lên từ nhóm mấy cử tọa ở cuối phòng. "Chúng sẽ không thoát khỏi tay mắt của nhân dân, những người mà chúng tìm cách bán xương máu." Fiedler như đang nói với một đám đông hơn là một nhóm viên chức và lính gác tụ tập trong căn phòng nhỏ xíu với mấy bức tường vôi trắng. Lúc bấy giờ, Leomas mới nhận thấy Fiedler không liều lĩnh. Thái độ của tòa, của công tố, của các nhân chứng hẳn là tuyệt đối về mặt chính trị. Rõ ràng, Fiedler cũng biết mối nguy bị phản công sau đó trong những vụ như thế này là tất yếu. Cho nên y đang tự che lưng cho mình. Bài luận chiến của y sẽ được ghi vào biên bản và phải là một người can đảm lắm mới dám đứng lên bác bỏ. Lúc này Fiedler mở hồ sơ trên bàn trước mặt. Cuối năm 1959, Mann được cử đến London với tư cách thành viên phái đoàn thép Đông Đức. Anh ta có thêm nhiệm vụ đặc biệt nữa là thực hiện những biện pháp ngăn ngừa âm mưu lật đổ của các nhóm émigré. Trong quá trình công tác, anh ta đã đương đầu với nhiều nguy hiểm lớn lao, không có gì phải nghi ngờ về điều đó, và đạt những kết quả quý giá. Leomas lại xoay qua chú ý đến ba nhân vật ngồi ở bàn chính giữa. Bên trái chủ tọa là một người đàn ông còn khá trẻ, da ngăm, mắt hắn như đang lim dim. Hắn có mái tóc lưa thưa, không có hàng lối, nước da xám xịt của một người khắc khổ. Hai bàn tay hắn mảnh mai, tay máy góc xấp giấy trước mặt. Leomas đoán hắn là người của Mann. Hắn thấy khó giải thích được tại sao. Bên kia bàn là một người già hơn một chút, đầu hói, có bộ mặt cởi mở, dễ ưa. Leomas nghĩ ông ta giống một tên đần. Anh đoán rằng nếu số phận Mann được để lên bàn cân, gã trẻ tuổi sẽ bênh vực hắn, còn người đàn bà kết tội hắn. Còn người kia sẽ bối rối trước sự bất đồng ý kiến và ngả theo phe bà chủ tọa. Fiedler lại nói: "Chính vào cuối thời gian công tác tại London, anh ta đã được thu dụng. Tôi đã nói rằng anh ta đương đầu với nhiều nguy hiểm. Khi làm vậy, anh ta đã trở thành kẻ thù của mật vụ Anh, và họ ra chát bắt anh ta. Mann không có quyền miễn trừ ngoại giao. Anh Quốc với tư cách là thành viên khối NATO không công nhận chủ quyền tuyệt đối của ta, nên đã phải lẩn trốn. Các hải cảng đều bị canh chừng. Hình ảnh và mô tả về anh ta được gửi đi khắp quần đảo Anh. Vậy mà sau 2 ngày trốn tránh, đồng chí Mann lại đáp một chiếc taxi đến phi trường London và bay về Berlin. Thật giỏi, các đồng chí sẽ nói thế, và quả là thế. Khi mà cả lực lượng cảnh sát Anh được báo động, mọi đường bộ, đường hỏa xa, đường biển, đường hàng không đều bị theo dõi thường trực, đồng chí Mann lại đáp máy bay từ phi trường ở London. Giỏi thật. Hoặc các đồng chí có thể cảm tưởng, sau khi suy nghĩ lại, rằng chuyến thoát thân của Mann khỏi Anh Quốc hơi quá giỏi, hơi quá dễ dàng, đến nỗi nếu không có sự thông đồng của các nhà chức trách Anh Quốc thì sẽ không thể thành công." Tiếng rì rầm lại nổi lên, tự phát hơn lần đầu, từ phía cuối phòng. "Sự thật là thế này. Mann đã bị người Anh bắt cầm tù. Trong một buổi thẩm vấn ngắn ngủi và đáng ghi nhớ, họ cho anh ta sự lựa chọn cổ điển: những năm dài trong một nhà tù đế quốc chấm dứt một sự nghiệp sán lạn, hay là trở về quê nhà một cách kỳ diệu. Không ai ngờ và thực hiện lời hứa anh ta đã đưa ra. Dĩ nhiên, người Anh đặt điều kiện cho anh ta về là phải cung cấp tin tức cho họ, và họ sẽ trả những món tiền lớn. Với củ cà rốt trước mặt và cây gậy sau lưng, Mann đã bị thu dụng. Giờ thì giúp Mann thăng tiến trong nghề là lợi ích của người Anh. Chúng ta vẫn chưa chứng minh được rằng thành công của Mann trong việc thanh toán những điệp viên phương Tây hạng xoàng là việc làm phản bội của các ông chủ đế quốc với những cộng sự, những người đã hết chỗ dùng, để tăng thêm uy tín cho Mann. Chúng ta không thể chứng minh điều đó, nhưng đó là một giả thuyết có thể suy ra từ các bằng chứng. Từ năm 1960, năm mà đồng chí Mann trở thành trưởng ban phản gián của Abdelang, chúng tôi đã phát hiện nhiều dấu hiệu từ khắp nơi trên thế giới cho thấy có một gián điệp cao cấp trong hàng ngũ của chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết Can Riamek là gián điệp. Khi hắn bị trừ khử, chúng ta nghĩ rằng phần tử xấu đã bị tiêu diệt, nhưng các tin đồn vẫn còn. Cuối 1960, một người cộng tác cũ của ta tiếp xúc một người Anh ở Liban, được biết là có liên lạc với cục tình báo của họ. Sau đó không lâu, chúng tôi đã phát giác là hắn đưa cho người này một bảng mô tả hai ban trong Abdelang, nơi trước kia hắn đã làm việc. Tài liệu này sau khi chuyển về London đã bị gạt bỏ. Thật là kỳ lạ, như thế chỉ có nghĩa là người Anh đã có tin tình báo đó rồi, và tin đó là tin tức đã cập nhật. Từ giữa những năm 1960 trở đi, chúng ta mất dần người cộng tác ở nước ngoài với tốc độ đáng báo động. Thường thì họ bị bắt sau khi được phái đi vài tuần. Đôi khi đối phương còn cố dùng các nhân viên để chống lại ta, nhưng chỉ thỉnh thoảng. Dường như họ không mấy lưu tâm đến điều đó. Thế rồi đầu năm 1961, nếu tôi nhớ không lầm, chúng ta có một may mắn. Bằng một cách mà tôi xin phép không nói ra ở đây, ta nhận được một bản tóm tắt tin tức mà tình báo Anh có được về Abdelang. Nó thật đầy đủ, chính xác và được cập nhật đến lạ lùng. Dĩ nhiên là tôi đã đưa nó cho Mann coi. Anh ta là thượng cấp của tôi. Anh ta bảo anh ta không ngạc nhiên chút nào. Anh ta đang điều tra một vài vụ và tôi không nên manh động, e rằng sẽ làm tổn hại đến các cuộc điều tra. Tôi phải thú thật là lúc bấy giờ tôi thoáng có ý nghĩ dù mơ hồ và kỳ dị rằng có lẽ chính Mann đã cung cấp tin tức cho đối phương. Còn có những dấu hiệu khác nữa. Tôi không cần phải nói với các đồng chí rằng người mà ta không bao giờ nghi ngờ là gián điệp lại là chỉ huy ban phản gián. Ý niệm này thật đáng sợ, quá hoang đường, khiến ít người dám nghĩ đến. Đừng nói là phát biểu ra. Tôi thú thật là đã có cái tội quá miễn cưỡng đi đến một lối suy diễn có vẻ huyễn hoặc như vậy. Thế là lầm. Nhưng thưa các đồng chí, chứng cứ cuối cùng đã lọt vào tay chúng ta. Tôi đề nghị gọi nhân chứng đó ra ngay bây giờ. Y quay lại liếc về phía cuối phòng. Dẫn Leamas lên đây. Hai tên gác hai bên anh đứng dậy và Leamas len lỏi qua hàng người. Đến lối đi rộng không đầy nửa thước chạy dọc giữa phòng. Một tên gác ra dấu cho anh biết anh phải đứng xoay mặt về phía bàn. Fiedler đứng cách anh chừng hai thước. Đầu tiên, chủ tọa hỏi anh. Bà ta hỏi, nhân chứng tên gì? Alex Leamas. Bao nhiêu tuổi? 50. Có gia đình chưa? Không. Nhưng trước kia đã có. Bây giờ thì không. Nghề nghiệp của anh? Phụ tá thư viện. Fiedler giận dữ xen lời. Trước kia anh làm việc cho tình báo Anh phải không? Y có quỳnh. Phải. Cho đến một năm trước đây. Tòa đã đọc báo cáo về cuộc thẩm vấn anh. Fiedler nói tiếp. Tôi muốn anh cho họ biết một lần nữa về cuộc đối thoại với Peter Goulam tháng 5 năm ngoái. Anh định nói lần chúng tôi nói chuyện về Mann ư? Phải.
Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.